Nghĩa là có vì nghĩa là nghĩ đến những cái tương lai và không làm những cái việc bất thiện pháp hay không. Chứ không phải là khi mà chúng ta đi chùa có nhiều người đưa cụng băng giảng rồi nói thôi không muốn nghe, là để ta còn làm ăn nữa. Nói tới tu là cái phần làm như là cái người tu là người ủ rũ rồi, hết hơi hết sức rồi. Thì điều đó là chúng ta hiểu lầm về Đức Phật. Cho nên Ngài mới nói rằng ngay cả trong cái vai trò của báo hiếu mà sắp đến đây chúng ta muốn nói là trong vai trò mà một cái người đàn ông hay là cái người phụ nữ làm ăn để nuôi cho cha mẹ vợ chồng và trẻ ăn người ở cho đến cúng dường sa môn, thì Đức Phật nói rằng có 5 điều mà các vị lưu ý. Trong cái phần mà của bài kinh nghĩa là giáo giới Ca Thi La Việt kinh đó, tức là giáo giới cho hàng Phật tử đó, thì có một hôm nọ Ngài đi ra ngoài đường đó, Ngài mới thấy có một cái thanh niên kia tên là Ca Bằng Ca Thi La. Ca Thi La Việt mỗi sáng anh ta nghĩa là nghe lời cha của anh ta dạy, và cha anh ta là tu theo cái đạo mình gọi là Hindu đó, tức là Bà La Môn Phạm Chí đó. Thì mỗi sáng anh ta lại sáu phương. Mà bây giờ ở Việt Nam mình và một số nước ở Tàu, các vị thấy là sáng họ hay, chứ nhiều người họ lại đứng như là lại Đông Tây Nam Bắc vậy á. À, nhất là mấy bà rồi họ ra họ cúng lại bàn ông thiên, xong lại bốn tám phương bốn hướng vậy đó. Nhưng mà họ không hiểu đó, điều đó là lại cái gì. Thì anh này cũng vậy, tức là cha mẹ anh dạy là phải nghĩa là mỗi sáng thức dậy mờ mờ sớm á, là anh lại phương Đông rồi phương Nam rồi phương Tây rồi phương Bắc, phương Thượng phương Hạ. Thì anh nói rằng đó là do truyền thống của Bà La Môn, do đó là cha anh dạy. Thì Đức Phật nói rằng trong đạo của ta cũng có lễ bái sáu phương, nhưng mà tôi sẽ nói cho anh biết làm thế nào để gọi lễ bái sáu phương. Thì anh nói rằng xin Ngài hãy nêu rõ nghĩa là cái lễ bái sáu phương mà trong đạo Phật, tức là của Gotama của Ngài, có cái gì khác với cái Hindu, tức là đạo của tôi không. Thì khi anh hỏi vậy thì Đức Phật Ngài mới trình bày. Ngài nói rằng khi một cái người Phật tử buổi sáng hướng về lại về phương Đông. Phương Đông là gì? Phương Đông tức là cái nơi mặt trời mọc là tượng trưng cho cha và mẹ. Nghĩa là ở đây nghĩa là không phải chỉ lễ bái, nghĩa là cứ chổng mông mà lại về phương Đông của mặt trời mọc, không có lợi ích gì cả. Mà người Phật tử lại về phương Đông là người Phật tử phải luôn luôn làm việc gì trong cuộc sống phải hướng đến cha và mẹ, tức là phải cúng dường, phải nghĩa là tôn trọng cha và mẹ và lo lắng cho cha và mẹ. Tuy nhiên nghĩa là ở đây chúng ta cũng thấy là một cách rằng trong bài kinh nói về cái công đức của cái người bố thí cúng dường hay là hiếu hạnh đó, Ngài nói rằng trách nhiệm của cha và mẹ cũng có trách nhiệm với con cái, chứ không phải là chỉ đợi rằng là khi mình là làm cha mẹ mình nghĩ rằng con cái nó phải lo cho mình và nó phải cúng dường cho mình mới đúng mà là hiếu đạo. Bởi vì gần đây các vị thấy rằng đa phần tới ngày Vu Lan và ngày Báo Hiếu, nhiều Phật tử cũng nói rằng thường thường là nghe các thầy nói là con phải có hiếu với cha mẹ, nhưng mà có nhiều khi cha mẹ không có trách nhiệm với con. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng ở thế giới phương Tây là nhiều khi là cha mẹ là đi đánh bài xong rồi là bỏ con nhỏ ở ngoài tới nó nóng lên cái nó nổ vào trong cái chiếc xe nóng tới 70 độ mà con cái bị hư não mà chết. Thì như vậy thì cái con cái nó có hiếu được không? Đó, đây là một vấn đề quan trọng để mình phải đặt lại. Tại vì khi mà cha mẹ mà mình muốn rằng con cái mình có hiếu á, thì mình phải là hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi. Nếu mình muốn có hiếu á, thì mình cũng phải sống một cái đời sống có hiếu hạnh thì con cái mình mới học được. Ở đây á, người cha mẹ cũng phải có trách nhiệm với con cái, mà Đức Phật nêu ra 5 điều rằng đối với cái bổn phận mà đối với cái cha mẹ đối với con cái là đầu tiên cha mẹ phải ngăn chặn con cái mình làm các cái điều ác. Hai nữa là cha mẹ phải giáo dưỡng, phải dạy dỗ con cái mình làm thế nào để nó đi vào con đường thiện. Nó đi vào con đường thiện. Và nếu muốn cho nó đừng làm ác đi vào con đường thiện thì bản thân cha và mẹ đó phải không làm những điều ác, không làm những cái điều gọi là cái bằng bất thiện thì con cái nó vâng theo. Chẳng hạn bây giờ cha mẹ đó, cha đó thì nghĩa là nói rằng nghĩa là nó 15, 16 tuổi là cái mình cấm ngặt mà không có được hút thuốc, nhưng mà mỗi ngày cũng làm hai gói. Thì điều đó cũng rất là khó mà ngăn cấm con cái mình. Hay là ngược lại nữa là cái bằng sáng thì nghĩa là cha thì nghĩa là cái bằng sáng súc miệng bằng rượu, chiều thì uống nghĩa là cái bằng 1-2 lít nghĩa là rượu thuốc nữa. Nhưng mà nói con là cấm không cho con được nghĩa là đụng tới một chút rượu nào, bởi vì rượu nó độc lắm. Mà nó độc lắm cho nên mày đừng có uống rồi, nếu mình tao uống là đủ rồi. Cho nên như vậy là mình thấy rằng cái chỗ này Đức Phật Ngài nói rằng cái trách nhiệm của cha mẹ rất là quan trọng. Trong giáo dục là cha mẹ phải là biểu tượng, làm tấm gương. Cho nên những gì mà cha mẹ không muốn con làm thì tự mình đừng có làm. Thì Ngài mới nói rằng ngăn cấm con làm điều bất thiện, rồi khuyến khích con làm điều thiện điều thứ hai. Rồi điều thứ ba nghĩa là khuyến khích, nghĩa là dạy con một cái nghề nghiệp, nghĩa là hướng dẫn hoặc là nghĩa là tìm cho con học một cái nghề. Bởi vì tất cả những cái mà cha mẹ có thể để lại cho con là cho nó một cái nghề nghiệp chứ không phải là cho nó tài sản. Thậm chí Việt Nam mình các vị biết không, nhiều ông cha là giáo sư là nhà giáo, sách để cả nhà, nhưng mà không dạy cho con được 10 nghiệp rồi chết đi rồi con nó lấy sách cân ký nó bán. những cái gì quý giá của cha nó đem nó cân ký nó bán và nó không có nghề nghiệp thì cuối cùng đó là tài sản của cha rồi nó cũng tiêu phá hết. Cho nên nghĩa là để lại cái gì tài sản cho con là gì? Phải nghĩa là dạy cho con một nghề nghiệp hoặc là hướng dẫn con học một cái nghề nghiệp chính xác. Mà điều này ở đây mình đã biết rồi, các Phật tử thấy rằng mình có con cháu mình cũng muốn cho nó có một cái nghề nghiệp vững vàng. Chứ đâu có bao giờ mình mong là nó đi theo cái nghề nghiệp của mình được. Mà nó phải tự có một cái nghề nghiệp của bản thân đó. Đó là trách nhiệm của cha mẹ. Rồi khi mà con cái lớn rồi đó thì mình có thể cưới gả xứng đáng con trai con gái một cái chỗ rồi nó xứng đáng hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Rồi đến cái điều thứ năm, điều cuối cùng là đúng thời, đúng lúc á là cha mẹ phải trao cái của cải thừa tự cho con cái. Chẳng hạn như đến một lúc nào đó thì cha mẹ mình phải chuẩn bị cái việc nữa là phân chia tài sản cho mấy đứa con cho đàng hoàng. Để như vậy, để khi mà mình có nằm xuống là con cái nó không có tranh với nhau. Đôi khi nghĩa là cha mẹ bất lực trong chuyện đó. Đến khi mà vừa nằm xuống rồi đó, con cái 4-5 đứa nó nói nghĩa là cha mẹ không có xứng đáng. Tại vì nghĩa là thương có một đứa à, rồi nghĩa là cái bằng của cải tài sản thì cho một đứa này, còn nghĩa là 2-3 đứa kia không có cái đồng nào đâu. Thì như vậy là mình thấy rằng nếu mình muốn con mình nó có hiếu với mình, mà chính bản thân mình là mình nghĩa là có phân biệt tâm, mình nghĩa là lo cho đứa này không lo đứa kia, rồi tài sản mình dồn cho một đứa mà không giúp cho đứa khác, thì như vậy làm cha mẹ mình cũng không có xứng đáng. Nếu đã cha mẹ không xứng đáng thì làm thế nào để con cái có thể hiếu hạnh được? Và đã cha mẹ không xứng đáng thì cái ngày Vu Lan cũng vậy, bản thân mình là mình cảm thấy mình đã có lỗi rồi. Cho nên nghĩa là có những bậc cha mẹ mà khi nằm xuống rồi còn nghĩa là cha mẹ xin lỗi với con. Tại sao vậy? Tại vì chính bản thân của người đó, tức là không tự tu thân, không tự điều được dưỡng cái tâm thức của mình, cho nên đã đưa đến một cái hạnh phúc gia đình tan vỡ. Cho nên trách nhiệm của cha mẹ cũng là điều rất là quan trọng. Cái ngày mà báo hiếu sắp đến, mình cũng nghĩ rằng trách nhiệm của con là quan trọng, nhưng mà ngược lại làm cha mẹ cũng phải làm tròn bổn phận 5 điều như Đức Phật ngày dạy. Cho nên các vị thấy rằng thầy cũng có một cái học trò nó ở nước ngoài vậy, mà nó đi về, các vị biết nó về quê hương Việt Nam rồi, nữa là nó đến thưa với thầy, nó rằng là mẹ nó là lúc nào cũng đòi hỏi, nghĩa là cái bằng phải gửi tiền về là toàn là cái bằng làm cái bằng phá tiêu hết đó. Mẹ không gửi nữa, rằng là tao đã sinh mày ra thì tao muốn làm gì làm. Mà các vị biết là thậm chí nữa là bán đứa nhỏ, nghĩa là cái bằng bán dâm đứa nhỏ mới có 14 tuổi là bán đi Campuchia. Nếu mình làm mẹ mà bán đứa con mình với cái từng đó tuổi á, thì như vậy đó là mình mới thấy rằng trách nhiệm như vậy là con có thể hiếu với cha mẹ được không? Và bán đứa con qua cho bằng ở nước khác rồi, nghĩa là nó một cái duyên mai khác.